đầy sôi núi, anh em ta rắc đầy sông núi. Quyết bao đời sang sáng, ta cười chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022, cũng là buổi phát thanh lần thứ 3938 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Kế đến, mời quý vị theo dõi tiếp phần cuối buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của anh Quân với tựa đề Ai Chủ Ai Tớ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của The Next Vietnam Foundation trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời cũng để vinh danh ông Lê Văn Sinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Chiến tranh bắt đầu nổ ra, quân Nga tràn vào miền đông Ukraine. Vào hôm qua, thứ Ba 22 tháng 2, quân Nga đã tiến vào miền đông Ukraine theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, với lý do là để bảo vệ cho hai vùng đất ly khai mà ông Putin vừa ký sắc lệnh công nhận nền độc lập. Sau bài diễn văn chỉ trích dữ dội chế độ Cộng sản Liên Xô là nguyên nhân dẫn đến sự thành hình của đất nước Ukraine, một lãnh thổ mà ông khẳng định là thuộc nước Nga từ hàng ngàn năm qua, ông Putin ra lệnh cho quân Nga tiến vào hai khu vực Donetsk và Lugansk để bảo vệ hai nước Cộng hòa mà ông vừa công nhận. Ngay lập tức, chính phủ Ukraine tuyên bố đây là hành động xâm lược và cân nhắc đến việc cắt đứt quan hệ đối với Nga, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để tháo gỡ ngòi nổ chiến tranh. Vào hôm qua, hàng chục ngàn gia đình Ukraine đã vội vã tháo chạy khỏi miền đông Ukraine để lánh nạn chiến tranh. Trong một phản ứng trừng phạt nước Nga, chính phủ Đức tuyên bố đình chỉ dự án xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 nối liền hai nước Đức và Nga xuyên qua biển Baltic với chiều dài hơn 1.200 km. Chính phủ Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt 5 ngân hàng và một số nhân vật đầu não của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ cấm vận hai khu vực ly khai nói trên.
Việt Nam phản đối Anh Canada vinh danh nhà báo Phạm Đoan Trang. Báo quyền Việt Nam vào hôm qua đã mạnh mẽ phản đối Bộ Ngoại giao hai nước Anh và Canada đã trao giải thưởng tự do truyền thông cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang bị giam cầm tại Việt Nam với bản án 9 năm tù. Hai chính phủ Anh và Canada đã trao giải thưởng nói trên cho bà Trang tại hội nghị tự do báo chí ở thủ đô Tallinn của nước Estonia vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trong buổi lễ, ban tổ chức tuyên bố nhà báo Phạm Đoan Trang xứng đáng được nhận giải thưởng năm 2022 vì nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do và dân chủ ở Việt Nam. Trong lời chỉ trích vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2, Bảo quyền Hà Nội tuyên bố việc trao giải thưởng cho một phạm nhân đang thọ án tù sẽ không có lợi cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước, Việt Nam với Canada và nước Anh. Nhà báo Phạm Đoan Trang 43 tuổi bị Bảo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 10 năm 2020. Ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên của hai nước Việt-Mỹ ở Hà Nội, hơn một năm bị bắt giam, bà Trang bị Tòa án Hà Nội kết án 9 năm tù vào cuối năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn ra tòa phúc thẩm vào cuối tháng này. Anh Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, người trẻ nhất trong nhóm lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, sẽ bị công an áp giải ra tòa phúc thẩm vào cuối tháng 2 này sau khi kháng cáo bản án sơ thẩm. Anh Tuấn bị kết án 11 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng Giêng năm 2021, trong khi tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị tuyên án 15 năm tù và nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù. Cả ba đều bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho anh Tuấn, cho biết ngày xét xử là 28 tháng 2 và cho đến hôm nay, anh Tuấn vẫn kiên quyết khẳng định là không có tội. Tuy nhiên, luật sư Mạnh không tin tưởng là sẽ có sự thay đổi nào về bản án trong phiên phúc thẩm tới đây, vì Bảo quyền Hà Nội cương quyết phủ nhận quyền tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến.
Xăng dầu Việt Nam lại tăng giá lần thứ tư trong 2 tháng qua. Giá xăng dầu tại Việt Nam lại gia tăng lần thứ tư trong vòng 2 tháng qua, vượt quá mức kỷ lục của 8 năm trước lên đến hơn 26.000 đồng một lít xăng, ngang bằng với giá xăng tại nước Úc. Điều đáng nói là dù có giá đắt nhưng rất nhiều cây xăng trên toàn quốc vẫn đóng cửa vì thiếu nguồn cung cấp, bất chấp các lời hô hào của giới lãnh đạo cao cấp. Nhiều hình ảnh chụp được trong mấy tuần qua cho thấy cảnh người dân dắt xe máy đến các cây xăng treo bảng hết xăng, chỉ còn dầu. Vào ngày 18 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải ra lệnh cho giới hữu trách phải điều hành giá xăng và bảo đảm nguồn cung cấp trong nước. Đến hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại ra lệnh thanh tra các nguồn cung cấp trong khi giới vận tải và ngư dân đang cân nhắc đến việc tạm ngưng hoạt động vì sợ thua lỗ trước giá xăng dầu quá cao.
Trung Cộng rải bẫy đinh dọc theo biên giới Hoa Việt để chặn dịch. Các hình ảnh được tung lên mạng xã hội ở Trung Cộng cho thấy lực lượng biên phòng của nước này đã rải bẫy đinh dọc theo biên giới ở tỉnh Vân Nam để ngăn chặn việc nhập cư lậu làm lây lan dịch bệnh. Trang mạng của nhà cầm quyền tỉnh Vân Nam cho biết là giới chức huyện Mã Quan đang gia tăng các biện pháp chống dịch Vũ Hán, trong đó có việc gắn bẫy đinh ở khu vực biên giới dọc theo 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo nhận định của dư luận 2 nước Việt Hoa, biện pháp nói trên là quá tàn độc, có thể dẫn đến sự thương vong rất cao đối với người dân 2 nước. Cần biết là với chính sách tận diệt mầm mống dịch Vũ Hán, Trung Cộng đã điều động hàng trăm ngàn binh sĩ và dân quân tuần tra ở biên giới Hoa Việt, đồng thời xây dựng hàng rào thép gai, thậm chí là dẫn điện cao thế và gắn thiết bị kiểm soát nhằm ngăn chặn sự qua lại giữa người dân 2 nước.
Kính thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum, sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện sau đây.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, hôm nay thì Quang Nam xin được quay lại việc thủ phạm Nguyễn Văn Kiên, người mà đã sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh đó thưa Linh Mục. Thì qua phần nói chuyện trên đài Đáp Lời Sông Núi ngày 16 tháng 2 vừa rồi đó, thì Linh Mục có kêu gọi tha thứ cho thủ phạm là Nguyễn Văn Kiên, người đã chém chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Tuy nhiên thì có một số thính giả phản hồi cho biết đó, là tội của anh ta không thể tha thứ được vì anh ta là một người Công giáo mà lại đi giết hại một vị linh mục. Xin Linh Mục cho biết ý kiến về vấn đề này được không thưa Linh Mục?
Vâng, cảm ơn anh Quang Nam đã trở lại vấn đề mà tôi thấy cần phải giải thích cho nó rõ chút xíu. Trước hết tôi nói về con người đó. Thì nếu bình thường mà mình thấy con người đi ngoài đường hay ngoài xá hoặc cái gì thì đại khái mình thấy ai cũng gần như thế là ok, cũng tốt cả. Nhưng mà nếu mà anh có một cái hoàn cảnh đưa anh vô một cái khốn cùng nào đó rồi đó, khi con người không có còn địa vị, không có còn chức vụ, không còn cấp bậc, không còn vị trí ngày xưa nữa, mà sống trong cảnh nghĩa là bằng với nhau trong cảnh cái khốn nạn chung đó, thì anh mới thấy rõ cái câu mà tôi đã nói trong bút ký "Tôi phải sống" của tôi. Mà câu này á, tôi nói lên với tất cả cái sự đau đớn của tôi là mỗi người đó, trong chúng ta đều có 2 phần, phần thiện và phần ác. Nếu mà chúng ta được sống trong cái môi trường đạo lý luân thường tốt đẹp và được giáo dục á, thì cái phần thiện nó sẽ ngoi lên. Ngược lại, nếu sống trong cái môi trường xấu xa, độc ác, thì cái phần ác sẽ ngoi lên. Cái điều đó là cho thấy rõ là trong cái mỗi con người nó có 2 cái mặt, mặt xấu và mặt tốt. Chính vì thế con người hôm nay có thể là thánh, ngày mai có thể là quỷ. Ngược lại, có hôm nay là quỷ, ngày mai có thể là thánh. Chuyện này chúng ta khó nói lắm. Bây giờ trở lại vấn đề của anh Nguyễn Văn Kiên. Anh Nguyễn Văn Kiên đó chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh, như tôi phân tích đã trong cái bài tôi nói chuyện ngày 16 tháng 2 đó. Nó phải có lý do của nó, mà lý do này đó phải nói lý do rất là mạnh. Trừ ra khi anh ta điên khùng thì mình không nói ở đây. Nếu có người điên khùng thì mình không có nói, bởi vì người ta điên khùng không biết gì nữa. Còn nếu mà anh Nguyễn Kim này không điên không khùng, mà anh ta hành động vì một sự bực tức hoặc vì một cái nguyên nhân gì mà nó rất là mạnh, nó rất là dữ dội, anh ta mới cầm cái dao anh ta chém chết một con người, mà con người đó lại là một linh mục. Cho nên đó là một cái vấn đạn của lương tâm rất là lớn. Chúng ta phải tìm hiểu, đi sâu vào cái tâm linh của anh ta, vào cái đầu óc, cái suy nghĩ của anh ta lúc đó. Bây giờ ngược lại, có người nói rằng đó là cái tội đó không tha thứ sao được, là bởi vì anh ta là người Công giáo mà chém chết một linh mục. Thưa anh, nếu nói thế thì tôi là người đầy đủ lý do hơn ai hết để trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì tôi là một linh mục. Vâng, tôi là một linh mục. Mà trong nhà tù Cộng sản đó, tôi đã bị chính một người Công giáo thuộc dạng gọc ở tại hôm nay. Công giáo này là có người chú làm linh mục nữa, mà đã quyết tâm giết chết tôi trong tù. May mắn là bạn tôi không chết như bàn tay sát nhân của anh ta. Và không phải là anh ta chỉ nổi điên một lần giống như là Nguyễn An Kiên mà chém chết cha Thanh đâu. Mà đằng này đó là nằm trong cái hoạch ta phải tiêu diệt tôi cho bằng được, bằng chứng cái câu mà tôi xin lỗi tôi phải lặp lại mới được. Với cái câu này đó tôi phải nói lặp lại nguyên văn, mặc dù nó tục tiểu xíu, xin khán giả tha thứ cho tôi, xin giả tha thứ cho tôi. Phải lặp lại câu này mới biết được cái quyết tâm của cái người Công giáo này muốn quyết tâm giết chết linh mục Nguyễn Lễ thế nào. Đủ mẹ mày lễ, tao giết mày. Cái câu đó suốt đời tôi không bao giờ quên. Cái câu đó là câu một linh mục nghe từ tai một giáo dân đã chửi mình và quyết tâm giết chết mình. Nhưng cái số tôi chưa chết. Nếu bà con nào mà chưa tin tôi nói đó, xin hãy vào đọc trong bút ký Tôi Phải Sống của tôi. Và bút ký đó tôi đã post lên trên YouTube đầy đủ. Như thế tôi cho thấy rằng đó là cái việc mà một giáo dân giết một linh mục không phải là không có. Không phải lần đầu tiên lịch sử không có đâu, không phải. Thành ra đó, cái chuyện này nó cũng là một tội ác của một con người gây ra thôi. Nhưng tôi nói câu chuyện đó, hôm đó tôi có nói rất rõ, tôi nhìn vấn đề này dưới con mắt của một linh mục. Bằng chứng cụ thể là sau này khi ra tù 15 năm sau, tôi đã gặp lại cái người quyết tâm giết chết tôi và đã giết chết mấy anh em tôi rồi. Còn tôi sống sót đây tại Mỹ và tôi đã đến nhà tha thứ cho anh ta. Tôi bắt tay anh ta và tôi chụp hình chung với anh ta và tôi tha thứ cho anh ta, tha thứ vô điều kiện. Như thế tôi nói như vậy đó có nghĩa là một cái người đã xúc phạm đến mình thì mình có thể tha thứ, và theo tinh thần Đức Giêsu Kitô tôi tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Như thế đối với cái tên sát thủ Nguyễn Văn Kiên, có thể là anh ta vì một cái sự kêu bằng cái sự bực quá nào độ đó mà không có kiểm soát lại con người của mình, thì anh ta có hành động phải nói là rất là ác độc, là chém chết một linh mục. Mà tôi nghĩ rằng cái hành động chém chết một linh mục này đó, nó không có bằng hành động mà hành hạ một linh mục từ năm này qua năm khác, lần này qua lần khác. Tôi xin phân tích hai cái hành động. Một hành động nóng vội, bực tức quá chịu không nổi, xách cây dao vô chém chết một người. Nó khác với hành động một người mà quyết tâm, mà nghĩa là bằng mọi giá phải tiêu diệt một vị linh mục đó bằng cái câu nói đủ mẹ mày lễ tao giết mày. Cái câu đó nó khác hơn với cái hành động mà một cái dao giết. Tại sao chúng ta không tha thứ được? Đó là thứ nhất. Thứ gì nữa, tôi nói theo tinh thần Kitô giáo, tôi nói theo tinh thần của Đức Giêsu Kitô là tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Đó là lời Chúa Giêsu dạy, hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Cho nên tôi xin trả lời cái câu nói mà anh Quang Nam vừa nói, rằng có thính giả nào đã phản hồi nói rằng cái tội không tha thứ được. Tôi trả lời tha thứ được, và tha thứ một cách vô điều kiện. Đó là tôi nói theo tinh thần của Kitô giáo, và đặc biệt là tôi nói theo tinh thần của một linh mục đó, thưa anh Quang Nam.
Quang Nam rất cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi một cuộc phỏng vấn rất là thú vị. Xin chúc linh mục một năm mới nhiều sức khỏe, thưa linh mục.
Vâng, tôi cũng cảm ơn anh Quang Nam rất nhiều và cảm ơn ban biên tập của Đài Phát thanh Sông Núi đã phải nói là cũng kiên trì để mà lắng tai nghe tôi, để cho tôi có cơ hội để tôi trình bày cái nguyện vọng, ước mơ và cái sự suy tư của tôi trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Mà tôi biết đây là một cái đài tranh đấu cho sự thật, đây là một đài tranh đấu cho chân lý, cho công bằng xã hội và tranh đấu cho quyền lợi tối thượng dân tộc của chúng ta. Tôi rất sung sướng được trình bày tư tưởng của trên cái đài phát này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý thính giả thân mến, và nếu trong cái khi tôi phát biểu đó nó có điều gì có vẻ nó gay gắt quá, hoặc một vài câu mà tôi buộc lòng là phải chửi tục đúng cái nguyên văn mà tôi đã nghe em tai tôi đó, thì xin quý thính giả cũng rộng lượng tha thứ cho tôi, bởi vì tôi không phải là cái người hay nói tục lần đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh này bắt buộc tôi phải nói lại là đã chứng minh rằng những gì tôi nói đây đó là sự thật. Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục.
Yes.
Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mê Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi, qua tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, Cộng sản Việt Nam có khả năng gian dối vô giới hạn. Một trong những gian dối vô lại nhất của đảng là thực tế thì thống trị nhân dân như một bạo chúa, mà miệng thì luôn bô bô làm tôi tớ cho nhân dân. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của anh Quân với tựa đề Ai Chủ Ai Tớ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Trong tương quan giữa người chủ và người quản lý, nếu có lỗi với chủ thì người quản lý phải xin lỗi và bồi thường nếu cố ý gây thiệt hại. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước luôn tuyên bố rằng chế độ hiện nay là dân chủ, nhưng hành vi ứng xử của các quan chức của chính phủ cho thấy đảng là chủ, còn nhân dân là tôi tớ. Chẳng hạn như Trịnh Xuân Thanh, một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài việc giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, Thanh còn đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 14 với số phiếu cao nhất tại tỉnh này. Trên danh nghĩa, Thanh là một quan chức dân cử. Tuy vậy, trong lời cuối tại phiên tòa mà Thanh bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, Trịnh Xuân Thanh chỉ xin lỗi đảng, đặc biệt là xin lỗi Tổng Bí thư Trọng. Thanh không một lời xin lỗi nhân dân. Nếu nhân dân là chủ, đúng như số phiếu bầu được chính phủ công bố, đúng như các tuyên bố của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tại sao Trịnh Xuân Thanh không xin lỗi nhân dân là những người chủ của ông? Có phải trong thâm tâm ông chỉ biết đảng, biết bộ chính trị, mà đại diện cao nhất là Tổng Bí thư đó mới là chủ? Phải vậy không Trịnh Xuân Thanh? Tương tự, Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, cũng là một đảng viên cao cấp, là chủ tịch và là đại biểu Quốc hội trước khi bị bắt và đem ra xét xử. Chung cũng là đại biểu dân cử. Tuy vậy, khi nói lời cuối trong phiên xét xử Chung về tội tham nhũng, Chung xin được đảng và nhà nước khoan hồng. Chung cảm ơn hội đồng xét xử, cảm ơn quản lý trại giam, mà Chung không có một lời xin lỗi nhân dân. Có phải Nguyễn Đức Chung cũng có suy nghĩ như Trịnh Xuân Thanh rằng đảng, nhà nước mới là chủ không? Còn Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy Thành Hồ, cũng là đại biểu Quốc hội. Lời nói sau cùng vừa trần trụi, vừa cay đắng của Thăng trong phiên tòa xử Thăng về tội vi phạm các quy định quản lý nhà nước là: xin hãy đối xử với bị cáo như một con người. Ông đang xin ai đây? Ai đang đối xử tệ với ông đây? Trong đầu ông có lẽ ông đang nghĩ về một nhân vật hay một nhóm nào đó đầy quyền lực trong đảng, phải không? Đinh là Thăng xin được về chịu tang cha. Thăng cũng như hai người kia không có một lời xin lỗi nhân dân, dù Thăng thừa nhận mình có làm sai và đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Vậy ông có nghĩ rằng nhân dân là chủ không? Đó là nói về các quan chức, những cá nhân. Còn chính phủ nói chung thì sao? Hãy xem xét vụ gần đây nhất, Bộ Xét nghiệm Việt Á. Vì lỗi của chính phủ, của nhà nước, của đảng mà người dân đã phải mua những dụng cụ này với giá cắt cổ, giá bán gấp khoảng 23 lần giá nhập cảng. nói cho rõ hơn. Dụng cụ này được nhập với giá khoảng 20.000 một bộ, mà lại bán với giá 470.000 một bộ. Tuy vậy, báo chí Lề Trái, tức Lề Đảng, cho thấy nhà nước và đảng không hề nói đến những người chịu thiệt trực tiếp chính là người dân, mà đảng Cộng sản luôn nói dân là những người chủ đất nước. Xin chứng minh bằng kết quả của việc tìm kiếm cụm từ Test Kit Việt Á bồi thường trên Bing. Trong 10 kết quả đầu tiên, không có kết quả nào nói đến việc chính phủ, đảng và nhà nước đã, đang hay dự định sắp xếp việc bồi thường cho những người dân đã mua bộ xét nghiệm đó, mà chỉ thấy ý kiến của hai luật sư với tư cách cá nhân nói về việc này. Luật sư Quách Thành Lực tường thuật ý kiến riêng trên báo Dân Trí và báo Giao Thông. Luật sư Đặng Văn Cường cũng chỉ đưa tin về ý kiến của mình trên báo Gia Đình và Pháp Luật. Có phải vì vụ này chưa xử xong nên đảng, nhà nước, chính phủ chưa xem xét việc bồi thường cho nhân dân từ số tiền thu hồi được từ vụ án chăng? Có lẽ không phải vậy. Hãy tìm kiếm thông tin về việc bồi thường cho các nạn nhân của công ty VN Pharma, một công ty đã từng bán thuốc ung thư giả. Vụ này đã được xét xử vào năm 2017, do đó có lẽ đã có những tài sản đã được thu hồi. Kết quả tìm kiếm về VN Pharma, thuốc giả, bồi thường, thì không có một bài nào nói về việc đảng, nhà nước hay chính phủ sắp xếp việc bồi thường cho những người đã sử dụng thuốc của công ty này. Quý thính giả có thể tự thẩm định kết quả tìm kiếm từ báo Tuổi Trẻ là tờ duy nhất có nhắc đến việc bồi thường, nhưng đó chỉ là tường thuật về câu hỏi của một cá nhân. Vậy, những khoản tiền thu hồi từ hai vụ án này và các vụ án tương tự đi đâu? Chắc chắn là về túi chủ, bởi vì chủ ở đâu, tiền ở đó.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Văn Sinh, sinh năm 1965, bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Đường đi tranh đấu đuổi quân tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu.